Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Nửa đời khổ bệnh cuối cùng đắc độ, thoát thai hoàn cốt báo đáp ân sư. Bài viết của Quy Chân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 7 năm 2023. Năm nay tôi 74 tuổi. Năm tôi 3 tuổi, mẹ tôi qua đời, để lại 5 anh chị em chúng tôi. Không có tình yêu thương của mẹ, không được ai quan tâm chăm sóc, tôi từ nhỏ đã chịu vô vàn khổ cực. Trải qua quãng thời gian khó khăn, cuối cùng tôi cũng đến tuổi đi học. Tuy nhiên, cha tôi trọng nam khinh nữ, lại thêm gia cảnh nghèo khó, nên ông không cho tôi đi học một ngày nào. Từ năm 6 tuổi, cha tôi đã bắt tôi dắt lừa ra đồng cày và gieo hạt. Khi đó tôi không cao bằng một con lừa. Con lừa làm việc mệt rồi không thể đi nổi, còn tôi cũng quá nhỏ để kéo nó, nên đất cày hơi quanh co không thẳng. Lúc đó cha tôi là đội trưởng sản xuất, muốn giữ thể diện, sợ người ta nói đất mình cày không tốt, nên rất tức giận, còn đánh cả lừa với tôi. Chuyện như vậy thường xảy ra, tôi bị ông đánh đến nỗi tôi sợ không dám gặp ông. Năm tôi 8 tuổi, dẫu chết cũng không chịu dắt lừa, cha bèn sắp xếp cho tôi làm công việc của người lớn. Tôi đã mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, cho dù công việc có mệt mỏi đến đâu, tôi đều có thể cắn răng kiên trì làm, nhưng tôi quyết không dắt lừa. Sau 14 tuổi, tôi đẩy xe chở phân ra đồng như một nam thanh niên, ngày nào tôi cũng mệt đến kiệt sức, thậm chí nghĩ đến cái chết. Tuổi thơ của tôi trải qua trong cơ cực như vậy, hạnh phúc và niềm vui không có duyên với tôi. Đến năm tôi 19 tuổi thì kết hôn, rời khỏi ngôi nhà vô tình và đau lòng đó. Tôi mơ tưởng vận mệnh mình có thể chuyển hướng tốt hơn. 1. Bệnh quấn thân suốt 18 năm. Sau khi kết hôn, tôi chỉ biết làm ngày làm đêm để kiếm điểm công, vì cuối năm sẽ được trả lương theo điểm công. Tôi còn phải chăm sóc 3 con nhỏ. Tôi đã kiệt sức, nhưng bố mẹ chồng tôi đang sống cùng chúng tôi luôn phàn nàn rằng tôi đã bỏ bê việc chăm sóc họ. Xung đột giữa chúng tôi ngày càng lớn. Cuối cùng là buổi sáng tôi đi làm về không ăn cơm, buổi chiều lại đi làm bụng rỗng, trong lòng đầy tức giận. Không lâu sau, tôi mắc đủ thứ bệnh tật, hệ tiêu hóa kém, vấn đề về gan, tê cứng vai, đau đầu gối, đau thần kinh tọa, trầm cảm, giảm thị lực và hạ huyết áp. Tôi bị hơn 10 thứ bệnh hành hạ. Sau 18 năm chạy chữa bằng nhiều loại thuốc, bệnh của tôi không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Tôi nằm liệt giường, cảm thấy vô vọng và bất lực. 2. Thoát thai hoàn cốt, được tái sinh. Sau này Đại Pháp Hồng Truyền đến làng tôi. Một người tu luyện tốt bụng đã đến nhà tôi giới thiệu Pháp Luân Công. Cô ấy nói về những điều kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người của công pháp này. Tôi nghe và trong tâm nghĩ, có lẽ mình sẽ được cứu. Nhưng tôi lại đột nhiên nản lòng. Bản thân không biết chữ, không thể xem sách. Thân thể không khỏe lại không thể xuống đất luyện công. Nhưng nhờ sự khích lệ của cô ấy, kỳ tích đã xuất hiện. Tôi có thể đứng dậy. Vì vậy tôi nhanh chóng học động tác luyện công với cô ấy. Khi học đến động tác Kim Cang Bài Sơn trong bài công pháp thứ nhất, tôi nhắm mắt và nhìn thấy một lão thần tiên với bộ râu trắng muốt, mặc áo cà sa màu vàng đang chống gậy đi xuống núi. Tôi cao hứng muốn nhìn kỹ vị ấy, nhưng vừa chớp mắt thì vị ấy đã biến mất. Trước mắt tôi lại xuất hiện hai ngọn núi. Trên núi rất đẹp, có cỏ xanh, cây cối và hoa tươi rất đẹp. Giữa hai ngọn núi có một khe đá sâu. Hai con hổ nhỏ màu vàng nhạt đang chơi đùa giữa hai ngọn núi. Kỳ lạ là lúc đó thân thể tôi không hề khó chịu, rất thoải mái. Khi đồng tu hướng dẫn tôi động tác xung quán, tôi cảm giác đầu của mình biến mất và cảm thấy như nước đang chảy vào cơ thể mình. Tôi nói với đồng tu về những trạng thái này, cô ấy nói căn cơ tôi tốt. Sau khi luyện công xong, thân thể tôi thật thoải mái. Trước đây khi còn trẻ chưa có bệnh, cũng không được thoải mái như vậy. Lúc đó tôi quyết định, không biết chữ cũng phải thỉnh quyển sách quý chuyển pháp luân về. Khi thỉnh được sách quý về rồi, tôi mở trang đầu tiên và nhìn thấy ảnh của sư tôn. Ngài mỉm cười với tôi, khi đó trong vô tri, tôi còn nói với pháp tượng của sư tôn rằng, Ngài biết con nhưng con không biết Ngài. Lúc này sư tôn điểm hóa bảo tôi tiếp tục xem sách. Tôi vừa mở sách ra thì thấy mỗi chữ to như hạt bắp, hơn nữa đều vàng óng. Tôi vui mừng quá không biết nói gì. Từ đó về sau, tôi hạ quyết tâm khổ công học chữ. Sư tôn thấy tôi dụng tâm nên bảo người khác đến dạy tôi tra từ điển. Cảm tạ sư tôn đã dạy tôi học văn hóa, còn dạy tôi làm thế nào để trở thành một người tốt. Chưa đến một tháng, bệnh khắp thân tôi đã biến mất. Cân nặng của tôi tăng từ gần 40 cân lên hơn 60 cân. Thân thể tôi cũng nhẹ nhàng, thực sự giống như mọi người nói là thoát thai hoán cốt vậy. Tôi không có gì có thể báo đáp sư phụ. 3. Hoàn thành sứ mệnh để báo đáp ân sư. Điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là khi họ hàng, bạn bè và hàng xóm đang mừng cho tôi, ca ngợi sự kỳ diệu của Đại Pháp và cả gia đình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, thì đột nhiên sấm sét giữa trời xanh. Trong chớp mắt, tivi, đài phát thanh, báo, tạp chí và loa phóng thanh trong làng bắt đầu vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Chính ta đảo ngược, đầu độc chúng sinh. Tôi tìm đồng tu bàn bạc về việc đi Bắc Kinh. Chúng ta nên đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Nhưng đồng tu bị người nhà quản rất chặt, không dám đi. Tôi vì báo đáp ân cứu mạng của sư tôn nên quyết tâm phải đi để nói lời công bằng cho Đại Pháp. Tôi nói với gia đình rằng đây là quyết định của tôi. Tôi mang theo tiền, trên lưng là 8 cuốn sách Đại Pháp và bắt đầu lộ trình đến Bắc Kinh. Tôi đến trạm nào cũng bị chặn lại. Tôi bèn đưa kinh sách cho họ xem và hỏi họ, hãy xem những điều sư phụ Pháp Luân Công giảng trong sách, xem có giống những gì tuyên truyền trên tivi không. Sau khi cảnh sát ở địa điểm đó xem xong, đều không muốn trả lại kinh sách cho tôi. Tôi vừa khóc vừa nói với họ, tôi vốn là người có rất nhiều bệnh và nằm chờ chết. Sau đó luyện Pháp Luân Công, chẳng tốn một đồng nào mà bệnh đều khỏi. Làm người không thể không có lương tâm, tôi nhất định phải nói lời chân thật. Đó là sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Nếu các anh không trả sách cho tôi sẽ nằm chết ở đây. Họ thấy tôi khóc thương tâm như vậy, cũng không quá làm khó tôi và đã trả lại sách cho tôi. Tôi mang theo quyển sách quý muốn tiếp tục đi đến Bắc Kinh thì bị cảnh sát nơi đó bắt trở về địa phương. Sau khi họ đưa tôi về nhà, tôi đã giấu các cuốn sách quý và hôm sau lại đặt chân lên đường đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Lúc đó tôi không hiểu, cũng không biết bản thân có sứ mệnh gì, chỉ một lòng nghĩ rằng sư tôn bị oan, Đại Pháp bị oan. Cuối cùng, cảnh sát ở đồn cảnh sát thị trấn biết rằng tôi vẫn đi Bắc Kinh, bèn nói với tôi rằng chỉ cần tôi đừng đi Bắc Kinh thì có thể ở nhà luyện. Thái độ của tôi rất kiên quyết và nói với họ rằng không được, nếu không phải là Đại Pháp đã cứu tôi thì tôi sẽ không còn sống đến bây giờ. Họ thấy tôi không lùi bước nên đã kết án tôi 3 năm cải tạo lao động. Nhưng trại cải tạo lao động không nhận, tôi lại bị họ lôi trở về. Sau đó lại kết án tôi 2 năm, nhưng trại cải tạo lao động vẫn không nhận. Về sau, họ nhốt tôi ở trại tạm giam địa phương, giam giữ phi pháp trong vài ngày, rồi đưa tôi đến đồn cảnh sát thị trấn và giam giữ tôi bất hợp pháp trong hơn 120 ngày. Tôi đã bị tà ác bắt cóc tổng cộng 17 lần, 3 lần bị đưa đến trại cải tạo lao động và bị kết án phi pháp 4 năm tù. Tôi đã chịu đựng rất nhiều tội khổ trong tù, nhưng tôi không bị họ chuyển hóa. Tôi biết, khổ mà tôi chịu đựng kém quá xa so với những gì sư tôn đã chịu đựng thay tôi. Cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư tôn. Họ hàng, bạn bè và hàng xóm đều biết tôi bị tà ác bức hại. Một số người trong số họ bị tà đảng đầu độc nên không phân biệt rõ tốt xấu, xem tôi như người phạm tội vậy. Nhưng trong tâm tôi biết, việc mình làm là chính nhất. Vì vậy, cho dù ai có thái độ gì đối với tôi, giọng điệu như thế nào hay ánh mắt không đúng ra sao, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ kiên định tin tưởng sẽ có một ngày Pháp Luân Công được gột sạch oan ức. 4. Buông bỏ danh lợi tình, trợ sư cứu chúng sinh. đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm giảng chân tướng cứu người. Năm 2008, tôi kết thúc 4 năm tù oan. Vào ngày thứ hai sau khi về nhà, tôi đã phối hợp với một lão đồng tu ở địa phương đi đến khu chợ Sầm Uất để phát cửu bình Cộng sản Đảng và khuyên tam thoái. Lúc bấy giờ, sách cửu bình là 3 cuốn hợp thành một. Chúng tôi mang theo nhiều nhất là hơn 100 bộ, có nghĩa là hơn 300 cuốn. Lão đồng tu mà tôi phối hợp lớn tuổi hơn tôi, nên khi đến khu chợ, tôi tìm một chỗ để lão đồng tu ngồi đó xem sách. Một lần tôi lấy 10 bộ đi phát xong quay lại lấy tiếp. Một số người nói cảm ơn tôi, một số người dọa nạt tôi, nhưng tôi không động tâm. Tôi cầm sách cửu bình khuyên tam thoái, nói với mọi người rằng những gì trong sách nói vừa có lý, vừa có căn cứ. Đôi khi một ngày có thể khuyên thoái hơn 80 người. Thông qua học Pháp, tôi biết sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là phải cứu nhiều người hơn nữa. Trong quá trình giảng chân tướng, đệ tử không nhớ biết bao lần đã được hóa nguy thành an. Nhờ sự bảo hộ của sư tôn, đệ tử đều có thể vượt qua. Kể từ khi ra tù năm 2008 đến nay, tôi đã khuyên thoái hơn 21.000 người. Mặc dù tôi dụng tâm đi khuyên thoái, nhưng thực tế tất cả thành tựu đều nhờ sự gia trì của sư tôn. Nếu không có sự bảo hộ của sư tôn, đệ tử sao có thể cứu người? Hàng xóm nhìn thấy sự thay đổi to lớn về thể chất và tinh thần của tôi sau khi tu luyện. Họ đã lắng nghe tôi giảng chân tướng. Nhiều gia đình đã làm tam thoái. 5. Chúng sinh ca ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp. Năm 2022, dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, tà đảng thấy không thể kiểm soát được nữa nên đã gỡ hết phong tỏa. Chớp mắt hầu như tất cả mọi người đều bị nhiễm virus Trung Cộng và trở thành người dương tính. Mỗi ngày tôi vẫn đi ra ngoài giảng chân tướng, mọi người hỏi tôi, ai bác cũng tiếp xúc, liệu bác có dương tính không? Khi được biết tôi không bị nhiễm, đối phương lập tức nói, tốt thật. Tôi nói đó là sự thần kỳ của Đại Pháp. Tiếp theo tôi giảng chân tướng. Trong lịch sử, đã từng xảy ra rất nhiều lần dịch bệnh. Sau khi đế chế La Mã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo, đã xảy ra 3 lần đại dịch. Những người bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo và không tin vào thần đã chết. Đạo trời công bằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Từ xưa đến nay chưa bao giờ sai. Chẳng phải các triều đại Trung Quốc cũng từng xảy ra đại dịch, đào thải người xấu lưu lại người tốt hay sao? Lúc này có người sẽ nói, cảm ơn Pháp Luân Công. Tôi nhớ có người không tin và nói với tôi rằng, bác vẫn còn trẻ, đâu có trải nghiệm nhiều như chúng tôi. Tôi hỏi ông ấy, thế bác bao nhiêu tuổi? Ông ấy nói rằng gần 70 tuổi. Tôi nói với ông ấy rằng, mình đã 74 tuổi. Ông ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi nói với ông ấy, đã 25 năm nay, tôi không hề uống một viên thuốc, cũng không tiêm một mũi nào. Hầu như các học viên cao tuổi trong đệ tử Đại Pháp đều như vậy. Chỉ cần thực tâm tu luyện Pháp Luân Công, sẽ có được hiệu quả chữa bệnh khỏe người. Lúc này, ông ấy bày tỏ sự ngưỡng mộ với Đại Pháp. Một số người trong cơ quan nhà nước khen tôi càng sống càng trẻ. Mỗi khi gặp họ, đó là cơ hội để tôi chứng thực Đại Pháp. Hồi tưởng lại cuộc đời của mình, lúc nhỏ nghèo đến suýt chết, trung niên bệnh cũng suýt chết. Sau khi tu luyện Đại Pháp thì không những thân thể nhẹ nhàng mà đi đến đâu cũng nghe được những lời khen ngợi. Đại Pháp thực sự quá tốt, không tu sẽ không biết, người nào tu người ấy sẽ biết. Gần đây, Sư Tôn công bố kinh văn Vì Sao Có Nhân Loại. Tôi minh bạch rằng con người tại thế gian phải tích nhiều phúc đức mới có thể trải đường quay về trời. Chịu khổ, tiêu nghiệp là chính lý của vũ trụ, là đại hảo sự. Cảm tạ ân sư tôn đã an bài cho con hoàn cảnh tu luyện gian nan nhất, ác liệt nhất, xấu nhất, phức tạp nhất, và cũng là tốt nhất để con thành tựu chính mình. Từ nay trở đi, con nhất định càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân để cao tâm tính, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ ân sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.